Mỹ sẽ giám sát Biển Đông. Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 11 tháng 8 cho hay Mỹ sẽ giám sát các hành động ở Biển Đông để dõi xem các bước giảm căng thẳng có được thực hiện hay không. Phát biểu của giới chức không muốn nêu tên do Reuters thuật lại được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc kháng cự áp lực của Mỹ muốn kiềm chế các động thái của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tại thượng đỉnh khu vực cuối tuần qua ở Miến Điện, quy tụ sự tham dự của 27 nước, kể cả Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật, Ấn và Australia. Trung Quốc và vài nước Đông Nam Á đã đáp ứng không mấy tích cực trước đề nghị của Mỹ về việc ngưng các hành động khiêu khích tại các vùng biển có tranh chấp. Đây là một bước lùi đối với các nỗ lực của Washington trong việc ngăn cản những bước gây hấn của Bắc Kinh. ASEAN hôm qua bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và kêu gọi các cuộc thảo luận tăng cường với Trung Quốc. Tuy nhiên, thông cáo chung của cuộc họp ASEAN không đề cập cụ thể tới Trung Quốc, và 10 nước Đông Nam Á cũng không đáp ứng lời kêu gọi của Hoa Kỳ và Philippines về việc ngưng các hành động gây hấn như khai hoang lấp biển hay đưa giàn khoan vào khu vực có tranh chấp. Thông cáo báo chí của ASEAN sau cuộc họp kết thúc ở thủ đô Naypyidaw thúc giục các bên liên quan tự chế, tránh những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, gây phương hại hòa bình ổn định an ninh Biển Đông, và chung quyết bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý, gồm các thành tố cụ thể để phát huy sự tin cậy lẫn nhau và xoa dịu căng thẳng. Giới chức cấp cao không nêu tên cho Reuters biết thêm rằng Australia, đồng minh thân cận của Mỹ, hậu thuẫn lời kêu gọi của Hoa Kỳ đưa ra ở thượng đỉnh ASEAN, và sau các cuộc thảo luận ở Miến, đôi bên dự định tìm kiếm các hành động kế tiếp, bao gồm một cuộc họp tới đây giữa các nước ASEAN với Trung Quốc. Nguồn tin vừa kể nói rằng bước tức thời tiếp theo là đánh giá cuộc họp ASEAN-Trung Quốc diễn ra trong vài tuần tới nhằm thảo luận lệnh ngưng xây dựng mới sẽ bao gồm các hoạt động cụ thể nào. Vẫn theo giới chức này, Hoa Kỳ sẽ theo dõi tình hình thực tế diễn ra xung quanh các bãi cạn, bãi đá và bãi san hô ở Biển Đông. Rời Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên đường sang Australia để thảo luận về hợp tác quốc phòng, an ninh mạng và an ninh hàng hải. Hai bên sẽ ký thỏa thuận về việc điều động lính thủy quân lục chiến Mỹ tới Australia, tham gia các cuộc diễn tập chung và các buổi huấn luyện trong các lĩnh vực, bao gồm cứu hộ thiên tai. Hiện có khoảng 1.150 lính thủy quân lục chiến Mỹ đóng ở Darwin, Bắc Australia, theo thỏa thuận năm 2011 mở ra chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Barack Obama. Chính sách này đã khiến Trung Quốc khó chịu vì Bắc Kinh xem đây là nỗ lực nhằm ngăn cản ảnh hưởng đang lên về ngoại giao, quân sự và chính trị của Trung Quốc ở khu vực. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo Mỹ rằng bằng cách châm dầu vào lửa, Washington đang khuyến khích các nước như Việt Nam và Philippines có lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc, làm tăng ngờ vực về ý định thật sự của Mỹ, đồng thời khiến cho một giải pháp hòa giải trong tranh chấp Biển Đông khó lòng đạt được. Trước đó hai ngày, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc tuyên bố tình hình chung ở Biển Đông ổn định, không có vấn đề về tự do hàng hải tại khu vực. Ông Vương cũng đồng thời nhấn mạnh tới phương thức kép, qua đó tranh chấp được giải quyết trực tiếp giữa các nước liên quan thông qua các cuộc tham vấn ôn hòa và thương lượng hữu nghị. Đồng thời Trung Quốc và các nước ASEAN có nghĩa vụ cùng nhau giữ gìn hòa bình, ổn định Biển Đông. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh là các hành động của Trung Quốc rõ ràng đã tự nói lên tất cả và rằng Mỹ không thay đổi quan điểm giải quyết tranh chấp thông qua luật quốc tế. Phát biểu với báo giới tại Sydney, ông Hagel nói thêm rằng Hoa Kỳ quyết giữ vững cam kết tái cân bằng lực lượng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ có và sẽ tiếp tục có lợi ích quốc gia trong khu vực vì Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương. Philippines bác tố cáo của Trung Quốc về vi phạm kế hoạch 3 điểm ở Biển Đông. Philippines hôm nay bác tố cáo của Trung Quốc cho rằng Manila vi phạm kế hoạch hành động 3 điểm, gọi tắt là TAP, do chính Manila đề xuất, yêu cầu ngưng các hoạt động khiêu khích ở Biển Đông để xoa dịu căng thẳng, tranh chấp. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose tuyên bố rằng có lẽ Bắc Kinh đã hiểu lầm sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 10 tháng 8 chỉ trích Philippines mâu thuẫn với chính đề nghị của mình. Tờ Wall Street Journal trích thuật phát biểu của ông Vương chất vấn vụ kiện Manila đưa bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh nhận chủ quyền trên Biển Đông ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Theo kế hoạch 3 điểm TAP thì biện pháp tức thời thúc đẩy ngưng các hành động khiêu khích, biện pháp trung gian kêu gọi thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử DOC và nhanh chóng chung quyết bộ quy tắc ứng xử COC, và hành động pháp lý là biện pháp sau cùng để giải quyết tranh chấp. Ngoại trưởng Trung Quốc nói Philippines đã bỏ qua hai bước đầu mà nhảy vọt tới bước thứ ba và kêu gọi Manila nếu muốn theo đuổi kế hoạch ba điểm, hãy rút lại vụ kiện và trở lại biện pháp tức thời. Philippines đệ trình kế hoạch hành động ba điểm ra trước hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN diễn ra từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 8 ở Miến Điện. Đáp chất vấn của Ngoại trưởng Trung Quốc, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh TAP không thể hiểu bằng khái niệm các bước. Ông Jose nói TAP nêu rõ các biện pháp chứ không phải là các bước, và rằng ba biện pháp tức thời, trung gian và sau cùng có thể được tiến hành đồng thời cùng lúc chứ không nhất thiết phải theo trình tự trước sau. Về việc Trung Quốc yêu cầu Philippines rút vụ kiện để theo đuổi kế hoạch ba điểm, ông Jose khẳng định để thăng tiến lợi ích quốc gia, Manila phải xúc tiến vụ kiện. Thông cáo chung của ASEAN sau cuộc họp Ngoại trưởng lần thứ 47 nói rằng các nước nhất trí tăng cường tham vấn với Trung Quốc về việc thực thi đầy đủ và hữu hiệu toàn bộ tuyên bố ứng xử Biển Đông, đặc biệt các điều khoản số 4 và số 5 nhằm ngăn cản các hành động khiêu khích và sớm chung quyết bộ quy tắc ứng xử. Các chuyên gia phân tích cho rằng kế hoạch TAP sẽ không ứng dụng được nếu không được sự đồng thuận của Trung Quốc. Ấn Độ kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông. Ấn Độ hôm qua nhắc lại tầm quan trọng của giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng tại cuộc họp cấp bộ trưởng của ASEAN ở Miến Điện. Ngoại trưởng Suma Swaraja của Ấn nói tranh cãi gần đây ở khu vực cho thấy là các nước có liên quan tranh chấp nhất thiết phải giải quyết vấn đề chủ quyền ôn hòa theo luật quốc tế. Trong quá khứ, Ấn Độ từng đối mặt với thái độ dương oai diễu võ của Trung Quốc khi Bắc Kinh phản đối dự án thăm dò dầu khí của công ty Ấn ONGC Videsh ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Ngoại trưởng Ấn nhấn mạnh quan điểm của New Delhi là phản đối việc đe dọa hay dùng võ lực và ủng hộ quyền tự do hàng hải, tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên theo luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Bà Swaraj nói, Ấn mong muốn thấy tiến bộ trong việc thực thi tuyên bố ứng xử và thông qua bộ quy tắc ứng xử cưỡng hành dựa trên sự đồng thuận của tất cả các bên. Ngoài việc đầu tư thăm dò một số lô dầu khí mà Việt Nam mời thầu tại các vùng biển Hà Nội tuyên bố chủ quyền, Ấn cũng triển khai tàu chiến tới Biển Đông và khu vực Thái Bình Dương trong chính sách hướng Đông trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc.